Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 8 đã xét xử sơ thẩm hai nhà hoạt động nam có tên Nguyễn Hữu Thiên An, 31 tuổi và Nguyễn Hữu Quốc Duy, 21 tuổi về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Tòa đã tuyên án 3 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Quốc Duy và 2 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Thiên An. Hai người này là anh em họ và đều đăng ký thường trú ở thành phố Cam Ranh. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, cáo trạng của Viện Kiểm sát Khánh Hòa cho rằng tội của An là thường xuyên truy cập vào các trang web phản động có những thông tin nói xấu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và hồi giữa tháng 4 năm ngoái, An đã dùng sơn vẽ khẩu hiệu phản động trên tường của một trụ sở công an phường ở thành phố Nha Trang. Thông tin từ giới hoạt động vì dân chủ ở Việt Nam cho hay, An đã hưởng ứng một phong trào xịt sơn lên bảng, lên tường ở các nơi công cộng, cụm ký tự, dấu thăng, DMCS. Về phần Duy, cáo trạng viết trong năm 2015, Duy trực tiếp soạn thảo, chia sẻ hàng chục bài viết trên Facebook với nhiều người để nói xấu, đưa ra những quan điểm sai lệch, không khách quan, xuyên tạc đường lối chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước. Duy kêu gọi các phần tử ủng hộ cùng đấu tranh xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Duy cũng đồng tình cổ vũ An vẽ viết khẩu hiệu tuyên truyền chống nhà nước. Không có người thân nào kể cả bà Nguyễn Thị Nay là mẹ của Duy được tham dự phiên tòa. Giới hoạt động nói, trước phiên tòa, nhiều người và một số tổ chức tôn giáo xã hội dân sự đã phản đối việc xét xử An và Duy, đồng thời đòi thả họ vô điều kiện. Bà Nguyễn Thị Nay đã mời hai luật sư Võ An Đôn và Nguyễn Khả Thành bào chữa miễn phí, nhưng tòa án đã từ chối đơn bào chữa của hai luật sư. Luật sư Nguyễn Khả Thành chia sẻ thêm chi tiết với VOA.
Tôi cũng đã làm thủ tục qua mọi thủ tục giấy tờ gửi cho tòa án, nhưng mà sau đó khoảng một tuần lễ thì tôi và luật sư Đôn nhận lại được một cái văn bản là từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi. Lý do tòa đưa ra vì cái MG đã có một văn bản là yêu cầu luật sư Mai và từ chối những luật sư khác. Ngày 8 thì chúng tôi đã có một cái bản kiến nghị phản hồi. Chúng tôi đề nghị là tòa cho chúng tôi gặp trực tiếp hoặc là người nhà gặp trực tiếp với MG để coi như xác định lại thử và có phải văn bản từ chối đó là cái thật sự đúng với ý chí và nguyện vọng của em Duy hay không. Nhưng mà rồi những kiến nghị của chúng tôi không được tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp nhận.
Các số liệu thực tế cho thấy trang Facebook của Duy có số lượng người đọc và người thích like thấp, mức độ ảnh hưởng như vậy là không lớn. Khi được hỏi liệu bản án dành cho An và Duy, hai người không có tầm ảnh hưởng lớn trong giới hoạt động và trên mạng xã hội, có phải là động thái răn đe của nhà chức trách Việt Nam đối với những người khác cũng đang bất mãn về hiện trạng chính trị xã hội, luật sư Thành nói.
Vấn đề em Duy, tôi nghĩ là một con người hồi giờ cũng chẳng ai biết, và em này thì cũng cái trình độ cũng rất thấp thôi. Chúng tôi nghĩ ra biết thì cũng chẳng thu hút được ai. Dĩ nhiên cái mục đích của pháp luật á, thứ nhất là răn đe và giáo dục và phòng ngừa chung. Có thể là một người đây để làm gương những người khác, đó là cái mục đích của cái hình phạt. Hay những cái tội khác cũng vậy, chứ không riêng vì tội đây đâu.
Nhà chức trách Việt Nam đã xử tù một số nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động dân chủ căn cứ vào Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Nhiều tổ chức nhân quyền và một số chính phủ, trong đó có Mỹ, đã nhiều lần chỉ trích và đề nghị xóa bỏ hoặc định nghĩa lại cho rõ hơn nội dung hiện còn mập mờ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong một phiên họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khi đó ông Nguyễn Sinh Hùng cũng đã phát biểu cần phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước. Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy. Muốn bắt ai thì được, đâu có được. Tin kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam công bố các số liệu hôm 23 tháng 8 cho thấy đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI thực tế đổ vào Việt Nam ước đạt 9,8 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 8,9% so với một năm trước. Một báo cáo đăng trên trang web của Bộ nói rằng lượng FDI cam kết từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 7,7% so với năm trước, đạt 14,4 tỷ đô la. Hầu hết số vốn này dành cho các dự án chế tạo, chế biến và bất động sản. Hai ngành chế tạo và chế biến nhận được lượng FDI lớn nhất 10,53 tỷ đô la, chiếm 73% tổng số FDI đổ vào Việt Nam. Ngành bất động sản đứng thứ hai thu hút được 836 triệu đô la chiếm 6% và ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ đứng thứ ba với 622 triệu đô la chiếm 4,3%. Trong 8 tháng đầu năm nay, Nam Triều Tiên tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Việt Nam. Họ đã bơm vào Việt Nam hơn 4,8 tỷ đô la. Thứ hai là Singapore với gần 1,7 tỷ đô la. Nhật Bản đứng thứ ba với gần 1,5 tỷ đô la. Dự kiến năm nay Việt Nam có thể nhận được lượng vốn FDI lên đến 15 tỷ đô la. Hồi năm ngoái, Việt Nam thu hút được lượng FDI cao kỷ lục là 14,5 tỷ đô la nhờ có tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc và đã hoàn tất một số hiệp định thương mại tự do. Tin liên quan đến Biển Đông, hôm 23 tháng 8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông trông đợi sẽ bắt đầu đàm thoại với Trung Quốc trong năm nay về tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nước ở Biển Đông. Ông cũng thúc giục Bắc Kinh cho phép người Philippines đánh cá ở một bãi cạn có tranh chấp. Biển Đông có các bên tranh chấp chính là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Ông Duterte nói ông muốn đối thoại ngoại giao với Trung Quốc hơn là theo đuổi một lập trường mạnh bạo có thể làm cho các giới chức Trung Quốc tức giận đến mức có thể hủy các cuộc đối thoại. Khi được hỏi đã xác định được ngày tháng để đàm thoại chưa, ông Duterte trả lời rồi, sớm hơn quý vị nghĩ, có thể trong năm nay. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương nói với các phóng viên ở Hà Nội rằng tới lúc này có cảm giác là ông Duterte đang lựa chọn một giải pháp mang tính chất hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Dù sao, điều quan trọng nhất là ông ấy vẫn coi phán quyết của Tòa Trọng Tài là cơ sở để đàm phán với Trung Quốc trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất khôn ngoan. Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos, một người hậu thuẫn chính trị chủ chốt của ông Duterte, mới đây đã gặp các nhà trung gian phía Trung Quốc để dọn đường cho một cuộc đàm thoại sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh. Về bãi cạn Scarborough bị Bắc Kinh chiếm giữ năm 2012, ông Duterte nói: "Trung Quốc lúc này cần lắng nghe chúng tôi, đã đến lúc quý vị dỡ bỏ lệnh cấm du khách và cho phép người Philippines đánh cá ở đó." Sau các phát biểu của Tổng thống Duterte một ngày hôm 24 tháng 8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói với báo giới rằng tranh chấp lãnh thổ của Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông không làm cho Manila phải tái cân bằng mối quan hệ giữa họ với đồng minh là Mỹ và nước láng giềng Trung Quốc. Ông Yasay nói, chúng tôi muốn có tình hữu nghị chặt chẽ với Trung Quốc, điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải làm suy yếu tình hữu nghị của chúng tôi với Mỹ. Chúng tôi chỉ nói rằng, cho dù có những tranh chấp như vấn đề Biển Đông, vẫn có những khía cạnh khác trong mối quan hệ vẫn có thể tiến tới mà không cần động chạm đến vấn đề Biển Đông.